Rồi Như Lai ra đời là muốn nói nhất thừa, chân pháp, ắt chúng sanh không tin, sanh ra quỷ báng, chìm trong biển khổ. Nếu hoàn toàn không nói thì mắc lỗi sang tham, chẳng vì chúng sanh, chỉ dạy diệu đạo. Ngài bèn lập phương tiện, nói ra có ba thừa, thừa có đại tiểu, được có cạn sâu, đều không phải là bổn pháp. Cho nên nói chỉ một đạo nhất thừa, có hai thì chẳng phải chơn, nhưng vẫn chưa có thể hiển bày một tâm pháp. Cho nên Triệu Ca Diếp đồng trong pháp tòa riêng trao một tâm pháp, rồi nói năng, thì một nhánh pháp này khiến riêng thực hành, nếu người hai khế ngộ liền đến Phật địa. Tức là đây muốn nói rằng, nghĩa là bản hoài của chư Phật ra đời đó là muốn chỉ cho chúng sanh đó, là cái pháp nhất thừa thôi, tức là một Phật thừa thôi, chỉ tri kiến Phật cho người nghĩa là ngộ nhập cái chỗ chân thật đó thôi. Nhưng mà bây giờ đây chúng sanh thì có nhiều căn cơ, nhưng nếu gặp ai cũng nói là ông sẽ thành Phật, ông phải tu thành Phật đi, thì sao? Thì có người không tin, mà có khi không tin còn phỉ báng nữa, thì họ làm mất cái hạt giống, họ giống Phật. Cho nên đời mà bây giờ nếu mà không nói thì sao? Phật bảo bây giờ nếu mà không nói hết thì thành ra có cái lỗi là sang tham, là bổn sản. Cho nên là phải phương tiện mà nói. Cho nên đây gọi là phương tiện mà nói, là có ba thừa, có đại thừa, có tiểu thừa. Rồi người nhận được đó thì có cạn, có sâu. Thì như vậy là có thứ lớp, có cạn sâu, đó là cái phương tiện của Phật thôi. Đó là muốn nhấn mạnh lẽ thật thì chỉ có một, không? Nhưng là phương tiện đó, cho nên mới nói ra có sai biệt. Người tin nhận, tức là khéo đó, là phải vượt qua cái phương tiện đó để mà trở về cái chân thật, không? Cho nên đến cái hội Pháp Hoa thì Phật là Phật phá hết, không? Gọi là phá tam thừa, đưa về nhất thừa đó, không? Nghĩa là chỉ một con đường giác ngộ thành Phật thôi. Tuy nhiên bây giờ cũng tuy là nói là phá ba thừa trở về nhất thừa, chỉ có một nhất thừa Phật thừa là chân thật, thì đó cũng là còn có nói, mà có nói thì cũng chưa tột hết được ý Phật. Cho nên ở đây mới nói là cuối cùng là đến gọi là trên cái chỗ cái hội Linh Sơn, Phật nghĩa là Triệu Ngài Ca Diếp giơ cành hoa sen lên, không? Rồi Ngài Ca Diếp mỉm cười, đó là trao thẳng cái gọi là cái tâm pháp rời ngoài ngôn ngữ. Đến chỗ đó mới là mãn nguyện của Phật. Bởi vì còn nói thì cũng còn là ngôn ngữ, thì cũng còn là phương tiện, cho nên là nói cũng không hết được. Cho nên bây giờ đây đến cái cuối cùng này thì đưa cành hoa sen lên, rồi ở dưới Ngài Ca Diếp mỉm cười, thầy trò nghĩa là thầm nhận vào đó, thì cái đó gọi là, đây là gọi là trao một cái tâm pháp mà gọi rời ngoài nói năng. Cho nên đó gọi là giáo ngoại biệt truyền đó, bất lập văn tử, thấy không? Đó thì cho người nghĩa là khéo gọi là nhận đến cái chỗ gọi là chân thật ngoài ngôn ngữ đó, thì chính cái đó mới là gọi là cái mạch sống của ba đời chư Phật, thấy không? Nhận được ở chỗ này, sống được chỗ này rồi á, thấy không? Nghĩa là mới thấy là ở đâu dù trong hình thức nào là diệu dụng được hết, không? Nghĩa là dù gặp cho cái thời kinh giáo bị hủy diệt, không? Tức là kinh sách á bị hủy diệt hết, nhưng mà các mạch sống này nó cũng vẫn không mất được. Bởi vì cái này đâu nằm trong ngôn ngữ, mà nằm ngay nơi tâm người. Cho nên hãy còn chúng sanh là còn có nó thôi. Kinh sách có bị hủy diệt, nhưng mà cái này làm sao hủy được. Đó, cho nên chỗ đó mới là cái chỗ truyền chân thật. Bởi vậy mà các ngài khi mà nhận được đó rồi, thì dù cho ở trong cái hình thức nào thì các ngài cũng diệu dụng được hết. Cho nên bằng chứng là dù cho từ trước tới giờ trải qua bao nhiêu cái cuộc biến đổi vô thường thăng trầm, nhưng mà cái mạch sống này á đến bây giờ nó cũng vẫn đang tiếp nối và đang chảy khắp hết, nghĩa là ai khéo ngộ thì cũng đều nhận được hết chứ không có mất. Cho nên thiền sư Chân Nguyên, ngài khi mà ngài cảm được, nhận được chỗ này, thì ngài cảm qua cái ý nghĩa mà ngài ngài nói đó là cái gì, là tứ mục tương cố, tức là bốn mắt nhìn nhau, hai mắt của ông thầy, hai mắt của người trò, nghĩa là nhìn nhau thẳng đó. Thí dụ như Phật đưa cành hoa sen lên, là Phật nhìn xuống khắp tới, nhìn tới ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp ngài ngó lên nhìn Phật, hai mắt ngài Ca Diếp tới hai mắt Phật ngó vào nhau thì sao? Để cảm nhận được liền. Cũng như là ngài Chân Nguyên, ngài đến ngài hỏi đạo với ngài ngài Minh Lương, không? Thì lúc đó là ông thầy nghĩa là nhìn vào mắt của ngài, nhìn thẳng vào hai mắt của ngài, thì ngài nhìn trở lại cái ngay đó ngài đại ngộ. Thì cái này đâu có ngôn ngữ gì diễn tả, cho nên chính cái chỗ đó là cái mạch sống quan trọng đó. Thì như vậy cái này thì nói hoài không hết được, không? Bởi vì nằm không nằm trong ngôn ngữ, mà chính chỗ đó mới gọi là cái chỗ gọi là thật sự nghĩa là cái cuối cùng mà Phật muốn truyền. Cho nên ở đây mới nói là một cái nhánh pháp này khiến riêng thực hành đó, nếu người hai khế ngộ thì liền đến Phật địa, đó là thẳng đến Phật địa chứ không phải là tầm thường. Và đây là coi như là cái tông chỉ đó của thiền tông, muốn chỉ, muốn nhắc, muốn đánh thức cho mọi người. Thôi từ bữa nay rồi mình học qua tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn môn vô lượng thể.